Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 19 tháng 3 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến máy bay mất tích phẫn nộ đòi lời giải thích từ Malaysia. Người biểu tình Đài Loan tràn vào cơ quan lập pháp đòi chấm dứt hiệp ước mậu dịch với Trung Quốc. Máy bay Israel dội bom các địa điểm quân sự của Syria.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc người biểu tình Đài Loan chiếm phòng họp quốc hội đòi hủy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Trong khi đó, tin từ Việt Nam cho hay, ông Phạm Viết Đào, 62 tuổi, hôm nay trở thành blogger mới nhất tại Việt Nam, bị tuyên án 15 tháng tù về tội gọi là lạm dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Mời quý vị chờ nghe trong phần tin chi tiết. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin chi tiết của Đài VOA. Thưa quý vị, ông Phạm Viết Đào, 62 tuổi, hôm nay trở thành blogger mới nhất tại Việt Nam bị tuyên án tù vì đã chỉ trích chính phủ giữa lúc Hà Nội tiếp tục chiến dịch đàn áp ngày càng dữ dội nhắm vào giới bất đồng chính kiến trên mạng. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown của Đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Sau một phiên xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kéo dài 2 giờ đồng hồ hôm nay, ông Phạm Viết Đào bị tuyên án 15 tháng tù về tội gọi là lạm dụng các quyền dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, chiếu theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng, trang blog của ông Đào xuyên tạc và bôi nhọ các nhà lãnh đạo cấp cao. Ông Đào là một cựu giới chức của Bộ Văn hóa và là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông chọn giải pháp tự bào chữa cho chính mình trước tòa. Trong ngày ông ra tòa, rất nhiều nhà hoạt động đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông trên trang mạng xã hội Facebook. Trong số này có cô Trịnh Kim Tiến, 23 tuổi, một nhà đấu tranh nổi tiếng chống bạo lực do cảnh sát gây ra tại Việt Nam. Cô Kim Tiến đã tải lên một bức ảnh của cô với ông Đào chụp tại một cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2011. Cô Kim Tiến nói:
Chú ấy là một blogger với cái blogger thế sự văn chương tâm linh á. Thì trên blogger đó thì viết về tình hình xã hội, chính trị, viết về chú viết lên án về những cái vấn nạn ở trong xã hội, cũng như là lên án những bội sậu của Đảng Cộng sản Việt Nam là có những việc làm sai trái mà gây ra cái tình trạng suy kiệt của đất nước. Và chú rất mạnh mẽ trong những cái việc, những cái công cuộc mà bảo vệ chủ quyền đất nước, những cái tiếng nói mà như là đi biểu tình để phản đối cái hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Chú ấy thì có một người em đã hy sinh trong trận chiến biên giới năm 1979 với Trung Quốc. Trong cái blogger đó thì rất là nhiều người cập nhật và đọc vì có rất là nhiều tin tức về chính trị thời sự mà chú ấy đã đăng lên, bác ấy đăng lên đó. Và bác ấy bị quy kết cái điều luật 258 là cái điều luật lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Thì cái điều luật 258 này đó là một điều luật mơ hồ và phi lý, nó không rõ ràng và nó chà đạp lên cái quyền con người. Và cái điều luật này nó là điều luật vi hiến. Và hiện tại thì ngày hôm nay bác ấy bị đem ra xét xử về điều 258 này, và như bản án chị nói là 15 tháng tù giam đó, đó là bất công. Và cái điều 258 đó là một điều luật vi hiến.
Những người biểu tình chống Trung Quốc ngày càng sử dụng trang Facebook nhiều hơn và những trang blog để thảo luận về những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, chồng chéo với những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam. Vấn đề này là một vấn đề rất nhạy cảm đối với chính phủ ở Việt Nam, là nước có những quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc. Những bài viết về cuộc tranh chấp lãnh thổ này bị truyền thông chính thức của nhà nước kiểm duyệt. Ông Phạm Viết Đào là một trong ba blogger bị bắt giữ vào giữa năm 2013. cựu ký giả Trương Duy Nhất bị tuyên án 2 năm tù hồi đầu tháng này và blogger Đinh Nhật Uy bị tuyên án 15 tháng tù treo. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, văn phòng đặt tại thành phố New York, nói rằng có thể ví cách Việt Nam đối xử với các blogger như một dây chuyền sản xuất. Ông Robertson giải thích.
Họ đã quyết định là họ muốn bỏ tù những người này và họ chỉ việc bắt những người này xếp hàng rồi ra tay quật ngã. Họ đối xử với những nhân vật bất đồng chính kiến này như những cây kỳ trong môn bowling.
Cả ba blogger này đều bị kết án dựa trên điều 258 của Bộ Luật Hình sự mà tổ chức Human Rights Watch mô tả là một điều khoản mù mờ thường được sử dụng để bỏ tù những người chỉ trích ôn hòa các chính sách và cách hành xử của chính quyền. Ông Robertson nói đây là một chiến thuật có mục đích bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ.
This is all about trying to, you know, essentially smash the communication and information.
Tất cả những điều đó trên cơ bản là tìm cách đập tan những hoạt động truyền thông và thông tin của nhóm nhà tranh đấu này. Những người vẫn tiếp tục tăng sức ép đối với chính quyền Việt Nam về mọi vấn đề có liên quan tới đất đai, nhân quyền và tham nhũng.
Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã kết án và tống giam 61 nhà bất đồng chính kiến và những nhân vật tranh đấu trong năm 2013 so với khoảng 40 người trong năm 2012. Chính quyền Việt Nam nhiều lần nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp và không hề có tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Tiếp sau đây, chúng tôi mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày một số tin cũng liên quan tới Việt Nam.
Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hôm thứ Ba khẳng định rằng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải giữa lúc có những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh hải với nước láng giềng Trung Quốc. Cũng trong cuộc họp thượng đỉnh này tại Tokyo, ông Trương Tấn Sang bày tỏ thiện chí của Hà Nội ủng hộ Nhật Bản giải quyết vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Tin của hãng thông tấn Kyodo nói rằng Thủ tướng Abe thông báo sẽ sớm cử đoàn khảo sát đến Việt Nam nhằm trao đổi ý kiến về việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực cho các cơ quan chấp pháp biển và có thể sẽ cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần duyên để giúp tăng cường các hoạt động tuần duyên của Việt Nam giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển trong khu vực có tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi phải bảo đảm tự do hàng không trên các vùng biển giữa các nước. Lời kêu gọi này rõ ràng là một lời lên án đối với việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không hồi tháng 11 năm ngoái trên vùng biển Hoa Đông. Thông cáo nói rằng hai nhà lãnh đạo bày tỏ đồng tình về sự quan trọng phải giữ vững sự tự do trong vùng biển đang có tranh chấp, bao gồm tự do hàng hải, hàng không và thương mại không hạn chế. Trung Quốc loan báo quy định máy bay của các nước dự trù bay vào vùng biển giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Đài Loan phải nộp kế hoạch bay trước cho nhà cầm quyền Trung Quốc và phải tuân theo hướng dẫn không lưu của Trung Quốc. Vùng nhận diện phòng không này bao trùm quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư, đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh cũng bày tỏ ý định cho thấy là Trung Quốc có thể sẽ thành lập một vùng nhận dạng phòng không tương tự trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền lãnh hải chồng chéo giữa Trung Quốc với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, mà căng thẳng nhất là với Philippines và Việt Nam. Cũng trong cuộc họp này, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan tâm phải tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970-1980. Một vấn đề nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Thông cáo chung của hai chính phủ sau cuộc họp nói rằng Hà Nội sẵn lòng giúp đỡ Tokyo trong khả năng của Việt Nam để thúc đẩy cho một giải pháp về vấn đề người Nhật bị bắt cóc. Năm 2001, Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc một số người Nhật và Nam Triều Tiên để huấn luyện cho điệp viên Bắc Triều Tiên. Hà Nội có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Thứ trưởng đặc trách tình báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Michael G. Vickers, đã phát biểu như vậy trong cuộc họp với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm thứ Ba ở Hà Nội. Chiếc máy bay mang số hiệu MH 370 của hàng không Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích hôm 8 tháng 3 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và tin ban đầu nói rằng chiếc máy bay mất liên lạc vào thời điểm mà theo lộ trình là chuẩn bị vào không phận của Việt Nam trên đường bay đến Bắc Kinh. Thứ trưởng Vickers đánh giá cao Việt Nam trong những ngày gần đây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong việc giúp Malaysia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Điều đó chứng tỏ sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo ra môi trường hòa bình trong khu vực. Ông Vickers cũng đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực và bày tỏ tin tưởng rằng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sắp tới, hai bên sẽ xác định thêm những vấn đề cần hợp tác, trong đó có những lĩnh vực như hỗ trợ an ninh hàng hải, tội phạm ma túy. Giới xuất khẩu gia súc Úc hồi hộp chờ kết quả điều tra vi phạm tiêu chuẩn đối xử với động vật ở Việt Nam. Giới xuất khẩu gia súc sống từ Australia vào Việt Nam đang hồi hộp chờ kết quả cuộc điều tra về tố cáo vi phạm quy định về tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Kể từ năm 2011, mọi quốc gia nhập khẩu gia cầm gia súc từ Australia phải tuân thủ triệt để các quy định được gọi là quyền hay phúc lợi động vật thông qua hệ thống bảo đảm dây chuyền cung cấp của nhà xuất khẩu, gọi tắt là ESCAS. Hãng thông tấn ABC của Australia đưa tin rằng Bộ Nông nghiệp của Australia đang điều tra một tố cáo vi phạm quy định của ESCAS tại Việt Nam hồi năm ngoái, khi một số gia súc xuất khẩu sang nước này bị tuồn ra khỏi hệ thống cung cấp và bị đối xử dã man. Dư luận tin rằng cuộc điều tra sẽ sớm đưa ra kết quả. Giới xuất khẩu gia súc đang hồi hộp chờ đợi kết quả tìm được và xem phản ứng của chính phủ và công chúng như thế nào nếu những tố cáo đối xử dã man với súc vật tại Việt Nam là đúng sự thật. Một số nhóm tranh đấu cho quyền của động vật đã nộp thỉnh cầu cho Văn phòng Tự do Thông tin, đòi Bộ Nông nghiệp Australia phải công bố phim video mà cuộc điều tra này thu thập được tại Việt Nam. Những người trong cuộc đều nhớ rõ chuyện vào năm 2011, chính phủ Australia đã ra lệnh tạm ngưng xuất khẩu gia súc sang Indonesia sau khi những hình ảnh gia súc bị đối xử dã man tại một số cơ sở giết mổ ở Indonesia bị tiết lộ. Nhiều nhà nhập khẩu ở Việt Nam đã đầu tư hàng chục triệu đô la xây dựng các cơ sở của họ nhằm đáp ứng các quy định của ESCAS để nhập khẩu gia súc của Australia. Các nhà nhập khẩu đang lo lắng bị thiệt hại nặng nề nếu kết quả cuộc điều tra dẫn đến việc chính phủ Australia tạm ngưng xuất khẩu gia súc cho thị trường Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam nhập khẩu 1.000 gia súc của Australia. Các chuyên gia ước tính năm nay thị trường này sẽ mua đến 100.000 gia súc và có thể lên đến 200.000. nếu công cuộc xuất nhập khẩu gia súc giữa hai thị trường không bị gián đoạn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quay sang phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, hàng trăm người biểu tình đã xông vào phòng họp của Viện Lập pháp, tức là Quốc hội Đài Loan, để đòi chính phủ hủy bỏ một hiệp định thương mại với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, các thông tín viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Những người biểu tình đã phá sập một chiếc cổng sắt lớn trong lúc họ xông vào phòng họp của Viện Lập pháp hồi tối thứ Ba, rồi dùng bàn ghế để ngăn không cho cảnh sát tiến vào bên trong. Những người này chống đối một hiệp định thương mại với Trung Quốc mà họ cho là sẽ gây thiệt hại cho thị trường lao động của Đài Loan và làm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Cô Hoàng Ngọc Phấn, một người đại diện của các sinh viên biểu tình, cho biết rằng những người biểu tình cảm thấy phẫn nộ bởi vì một ủy ban của chính phủ đã thông qua thỏa thuận này, bất chấp sự chống đối của phe đối lập.
Chúng tôi muốn Chủ tịch Vương Kim Bình trực tiếp tuyên bố rằng quyết định ngày hôm qua của Ủy ban Nội chính là không có hiệu lực. Và chúng tôi yêu cầu Tổng thống Mã Anh Kiều đích thân tới đây để phúc đáp những đòi hỏi của người dân.
Các mối quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được tăng cường rất nhiều trong những năm vừa qua. Và các mối quan hệ chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn, tiếp theo sau cuộc đàm phán cấp cao có tính chất lịch sử hồi tháng trước. Tuy nhiên, phe đối lập ở Đài Loan cảm thấy lo ngại về ảnh hưởng thái quá của Trung Quốc đối với đảo quốc tự trị này. Họ tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu chống lại hiệp định thương mại về lĩnh vực dịch vụ, nhưng họ không tranh thủ đủ số phiếu ở Quốc hội để ngăn chặn. Hiệp định Thương mại và Dịch vụ là một phần của Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế, gọi tắt là ECFA, mà Đài Loan và Trung Quốc đã ký kết năm 2010. Theo quy định của Hiệp định Thương mại Dịch vụ đang được thảo luận tại Viện Lập pháp Đài Loan, thì các công ty dịch vụ của Trung Quốc và Đài Loan có thể gia tăng những hoạt động đầu tư ở phía bên kia. Ông Tưởng Thanh, một chuyên gia của Hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, nói với đài VOA rằng mối nguy hiểm của Hiệp định Thương mại Mậu Dịch đã bị thổi phồng bởi một số người trong phe đối lập hiện đang tìm cách tranh phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Nhiều tác động đối với khu vực dịch vụ của Đài Loan đã bị thổi phồng bởi đảng đối lập, nhưng đó chỉ là thực tế của cuộc sống, bởi vì trong đảng đối lập lúc nào chúng ta cũng thấy một số người muốn vận động để tranh thủ sự ủng hộ của công chúng nhằm tăng cường vị thế chính trị của mình.
Tuy nhiên, ông Tưởng Thanh cũng cho rằng phe đối lập đã có lý khi họ chống lại cách thức đảng đương quyền là Quốc dân đảng tiến hành cuộc duyệt xét.
Lúc đầu, Quốc dân đảng đã hứa là họ sẽ duyệt xét hiệp định này một cách kỹ lưỡng, từng điều khoản một, từng quy định một. Nhưng rốt cuộc họ đã tìm ra một cách khác để giải thích việc đó. Họ nói rằng vì hiệp định này là một hiệp định hành chính, nên nó có thể được tự động thông qua.
Vụ tranh cãi về hiệp định thương mại này đã diễn ra trong lúc nhiều người ở Đài Loan cảm thấy lo ngại trước sự kiện là quan hệ chính trị với Trung Quốc đã được cải thiện một cách đều đặn. Hồi tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Hoa lục của Chính phủ Đài Loan là ông Vương Úc Kỳ đã đến thăm Trung Quốc và tiến hành cuộc thảo luận chính trị đầu tiên từ trước tới nay giữa Đài Bắc với Bắc Kinh. Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau cuộc nội chiến giữa hai phe quốc cộng. Nhưng Bắc Kinh vẫn xem đảo quốc này là một tỉnh ly khai và họ một mực đòi Đài Loan phải tái thống nhất với Hoa lục. Các mối quan hệ kinh tế giữa đôi bên đã được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi ông Mã Anh Cửu, một người có chủ trương tương đối thân thiện với Trung Quốc, đắc cử Tổng thống vào năm 2008 và sau đó đã tái đắc cử vào năm 2012. The Voice of America,
VOA. Bất mãn về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích không đạt tiến bộ bùng phát tại một cuộc họp báo thường nhật hôm nay khi thân nhân các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay đối đầu với giới chức Malaysia. Gia đình các nạn nhân tràn vào phòng họp báo la ó và dương biểu ngữ đòi phía Malaysia phải công khai sự thật về những gì đã xảy ra trên chiếc máy bay mất tích từ hôm 8 tháng 3 tới nay. Một phụ nữ không rõ danh tánh phẫn nộ với một giới chức hãng hàng không Malaysia. Bà nói, mỗi ngày tôi đối diện với các câu hỏi nhàm chán của ông, đối mặt với ông hàng ngày, tôi ngán ngẩm quá rồi. Tôi biết ông hiểu rằng chúng tôi không làm gì hơn ngoài tức tối và khóc lóc, chúng tôi không làm gì được ông. Ông như một kẻ gangster nói láo, bị bợm. 2/3 tổng số 227 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Nhiều gia đình các hành khách này đã tỏ ra ngày càng phẫn nộ về điều mà họ cho là các thông tin mâu thuẫn và nhập nhằng từ phía Malaysia. Nhiều người đã đe dọa sẽ tuyệt thực phản đối. Lực lượng an ninh Malaysia đã cưỡng chế thân nhân các hành khách Trung Quốc gào thét ra khỏi phòng họp báo và chặn lối vào trước ống kính của các nhà báo địa phương và quốc tế. Khi cuộc họp báo bắt đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein phát biểu rằng nhà chức trách Malaysia đang cố gắng hết sức để xác định vị trí của chiếc máy bay và thu hẹp vùng tìm kiếm mà hiện đang trải rộng trên diện tích hơn 7 triệu km2. Giới chức đứng đầu cuộc tìm kiếm quốc tế này nói ông hiểu sự bất bình đang dâng cao và Malaysia đang cử thêm một phái đoàn cấp cao tới Bắc Kinh để trình bày thêm chi tiết về cuộc tìm kiếm. Ông Scott Hamilton thuộc công ty tư vấn hàng không Lehman và Company, trụ sở tại Mỹ, nói với đài VOA rằng chính phủ Malaysia dường như không thể ứng phó nổi với cuộc điều tra. Giáo sư khoa học chính trị James Chin từ Đại học Monash của Australia cũng cho rằng nhà chức trách Malaysia chưa từng bao giờ gặp phải tình thế này. Chiếc máy bay Malaysia trên đường đi Bắc Kinh chở theo 239 người mất tích tại khu vực Đông Nam Á hôm 8 tháng 3, mở ra cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không. Các nhà điều tra cho rằng phi cơ này đã bị chuyển hướng có chủ ý, hoặc về phía Nam hướng ra Ấn Độ Dương, hoặc về phía Bắc hướng tới vùng Trung Á. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói ông có thể loại trừ các thông tin cho rằng người ta nhìn thấy máy bay này ở Maldives, một đảo quốc ở Ấn Độ Dương. Những người mục kích nói họ nhìn thấy một chiếc phi cơ bay thấp vào khoảng thời gian mà chiếc MH370 bị mất tích. Bộ trưởng Hishamuddin cũng cho biết các cuộc kiểm tra lý lịch tất cả các hành khách trên chuyến bay trừ 3 người không cho thấy thông tin gì quan trọng và nhà chức trách vẫn đang chờ báo cáo kiểm tra lý lịch của 3 hành khách gồm 2 người Ukraine và 1 người Nga. Trong khi đó, các giới chức thi hành luật của Mỹ cho biết các nhà điều tra lục soát email của 2 phi công trên chuyến bay và một buồng lái giả tìm thấy tại nhà của một trong 2 người này, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy một trong 2 người có cố ý chuyển hướng máy bay này. Một giới chức Mỹ cho biết là giới hữu trách đang điều tra xem liệu phi công Zahari Amashad có được huấn luyện trên buồng lái giả, cách làm tê liệt bộ phận báo hiệu và các thiết bị khác trên máy bay trước khi cất cánh từ Kuala Lumpur hay không, hoặc liệu ông ấy có tập dượt chuyển hướng máy bay hay không. Phát biểu của 2 giới chức thi hành luật Hoa Kỳ được đưa ra hôm qua, 18 tháng 3, sau khi nghe giới hữu trách Malaysia báo cáo tình hình, được tờ Los Angeles Times trích thuật. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia xác nhận tin nói rằng vài dữ liệu đã bị xóa khỏi buồng lái giả và các chuyên gia đang tìm cách tìm lại các dữ liệu đó. Tuy nhiên, ông Hishamuddin nhấn mạnh là cả hành khách lẫn phi hành đoàn đều vô tội cho tới khi nào bị chứng minh là có tội. Giới hữu trách cũng không loại bỏ bất kỳ khả năng nào có thể dẫn tới vụ mất tích máy bay này, bao gồm khủng bố, bị không tặc cướp, máy móc bị hỏng hay phi công tự sát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, sự trỗi dậy của đô trưởng Jakarta Joko Widodo là một hiện tượng chính trị đang thu hút sự chú ý của các nhà quan sát tình hình Indonesia. Nhiều người cho rằng ông Widodo, một người không nằm trong hàng ngũ của giới tinh hoa chính trị truyền thống của Indonesia, có phần chắc sẽ trở thành vị tổng thống kế tiếp của quốc gia đông dân nhất vùng Đông Nam Á. Từ Jakarta, thông tín viên Kate Lam của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Ngay cả trước khi người ta biết chắc ông Widodo sẽ ra tranh chức tổng thống, vị đô trưởng thường được gọi với biệt danh Jokowi này đã đứng đầu các cuộc thăm dò ý kiến trong nhiều tháng liên tiếp. Vài ngày trước đây, khi tin ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 được xác nhận, tỷ giá hối đoái của đồng rupee đã tăng lên tới mức cao nhất trong vòng 19 tuần. Nhiều người gọi đây là hiệu ứng Jokowi. Trong một xã hội bị chia rẽ rất nhiều vì chênh lệch giàu nghèo quá cao, tệ nạn tham nhũng lan tràn và các chính khách ít khi tiếp xúc với dân thường, ngoại trừ những lúc vận động bầu cử, cùng cách làm việc của ông Jokowi được xem là khá độc đáo. Chính khách 52 tuổi này được nhiều người biết tiếng nhờ phong cách bình dân và những cuộc kiểm tra đột xuất, thường được gọi là Blusukan, mà ông thực hiện để bảo đảm các giới chức chính quyền chủ toàn công việc của mình. Ông Andy Bayuni, một biên tập viên cấp cao của tờ The Jakarta Post, nói rằng cách làm việc của vị đô trưởng này làm cho cử tri Indonesia cảm thấy nức lòng.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là cá tính của ông ấy. Ông ấy đã thể hiện tính cách của một người khiêm tốn, ít khoe khoang, thành thật, những phẩm chất mà hầu hết các nhà hoạt động chính trị ở nước tôi dường như không có. Tôi nghĩ rằng người dân ưa thích điều đó.
Cử tri Indonesia, nước có nền dân chủ lớn hàng thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Hoa Kỳ, sẽ đi bầu quốc hội vào tháng 4 và bầu tổng thống vào tháng 7. Để có quyền đề cử ứng cử viên tổng thống, một chính đảng hoặc một liên minh các chính đảng phải chiếm được ít nhất 25% phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Khi loan báo quyết định đề cử ông Joko Widodo làm ứng cử viên tổng thống hôm thứ Sáu tuần trước, bà Megawati Sukarnoputri, người đứng đầu Đảng Dân Chủ Indonesia, tranh đấu, đã thực hiện việc lựa chọn thời điểm rất khôn khéo. Sau nhiều tháng với những sự suy đoán về việc ai là người sẽ được đề cử, đảng của bà Megawati dự kiến sẽ chiếm ít nhất 30% phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Ông Douglas Ramage, một nhà phân tích của tập đoàn Bauer Á Châu nói rằng, thành tích trong sạch của ông Jokowi là một yếu tố rất quan trọng.
Ông ấy được xem là một người rất đối trung thực và chân thành, những phẩm chất mà các cử tri nói là phẩm chất số một mà họ tìm kiếm ở một ứng cử viên. Tôi nghĩ rằng cử tri đã có thái độ khá nhất quán trong thập niên vừa qua và trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến trước đây về những gì mà cử tri muốn tìm nên một ứng cử viên. Họ đặt sự minh bạch, năng lực quản trị tốt đẹp và chống tham nhũng nằm ở vị trí hàng đầu.
Đối thủ nặng ký nhất của ông Jokowi là ông Prabowo Subianto, một cựu tướng lãnh bị tố cáo đàn áp nhân quyền ở Đông Timor. Ông Prabowo hiện bị cấm không cho nhập cảnh vào nước Mỹ. Các ứng cử viên khác gồm có ông Abu Rizal Bakri, một thương gia giàu có, và một cựu tướng lãnh khác là ông Wiranto. Trong lúc chiến dịch vận động bầu cử gia tăng cường độ, các ứng cử viên tổng thống đang ra sức làm cho dân chúng nghĩ rằng họ là một người bình thường, một người của công chúng, Nhưng trên thực tế, nhiều người trong số họ có những mối liên hệ rất chặt chẽ với chế độ cũ. Ông Artian Pramato là một nhà phân tích của tổ chức Solo Kotakita. Ông cho biết, ông Jokowi đã đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu của dân nghèo làm ưu tiên hàng đầu từ rất lâu trước khi nghĩ tới việc tranh cử tổng thống. Ông Artian nói, khi làm thị trưởng Solo, ông Jokowi đã thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người nghèo và nhấn mạnh tới việc tham khảo ý kiến của người dân trong cộng đồng.
Thật ra ông ấy chỉ làm những chuyện nhỏ, nhưng những chuyện nhỏ đó là bộ phận chính của một ý tưởng lớn. Chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng tác động của nó lại rất lớn, vì ông ấy đã làm những chuyện đó bằng một cách thức mang nặng tính chất nhân bản.
Trong thời gian 18 tháng làm người đứng đầu chính quyền thủ đô Jakarta, ông Jokowi được nhiều người ca ngợi về tinh thần thực tế và những nỗ lực ban đầu để chấn chỉnh khu vực đô thị đã bị suy sụp. Tuy được nhiều người ưa chuộng như vậy, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về ông Jokowi. Phương pháp làm việc dựa vào cán bộ cơ sở của ông có thể không phát huy hiệu quả khi ông làm tổng thống. Nhiều người vẫn chưa rõ ông có những chủ trương như thế nào ở cấp độ quốc gia. Về việc này, biên tập viên Bayuni của tờ Jakarta Post cho biết như sau.
We don't know how familiar he is with the economic challenges Indonesia faces.
Chúng tôi không rõ ông ấy có hiểu biết nhiều hay không về những thách thức kinh tế mà Indonesia đang đối mặt. Thậm chí chính sách đối ngoại của ông ấy như thế nào, chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi không biết cái nhìn của ông ấy về những lợi ích an ninh chiến lược của Indonesia. Có nhiều dấu hỏi về ông Jokowi, nhưng tôi nghĩ rằng người dân đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
15 năm đã trôi qua kể từ khi lãnh tụ độc tài Suharto bị lật đổ. Cuộc bầu cử năm nay sẽ là lần thứ ba người dân Indonesia bầu chọn tổng thống một cách dân chủ. Tổng cộng có khoảng 186 triệu rưỡi người ghi danh đi bầu trong các cuộc bầu cử năm nay.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các lực lượng thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát bản doanh của Hải quân Ukraine tại cảng Sevastopol ở Crimea một ngày sau khi Nga ký một hiệp ước với giới hữu trách địa phương để biến Crimea thành một phần của Nga. Những người chứng kiến nói ít nhất 200 thành viên lực lượng tự vệ không võ trang đã vào căn cứ hôm nay và giương cờ Nga lên. Không có bạo động, trong khi tin ghi là các quân nhân Ukraine đã không kháng cự cuộc chiếm đóng. Hàng ngàn binh sĩ Nga đã chiếm Crimea trong mấy tuần vừa qua. Khu vực với khối dân đa số là người Nga đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật để tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga. Các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập Nga đã gây phẫn nộ cho Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước này đáp lại bằng cách công bố cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và áp đặt các biện pháp chế tài Nga. Israel loan báo không lực nước này vừa dội bom xuống các vị trí quân sự của Syria để trả đũa một cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của họ ở cao nguyên Golan. Quân đội Israel cho hay là các mục tiêu bị dội bom hôm nay bao gồm một cơ sở huấn luyện quân sự, các sở chỉ huy quân đội và các khẩu đội pháo binh. Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Israel cho hay lực lượng của họ bị một thiết bị nổ nhắm mục tiêu, khiến 4 binh sĩ bị thương. Israel quy trách nhiệm cuộc tấn công này cho lực lượng chính phủ Syria. Iran và nhóm 6 cường quốc hôm nay tiếp tục các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran, tìm kiếm thỏa thuận lâu dài để đảm bảo các chương trình này có mục đích hòa bình. Vòng đàm phán lần này tại Vienna bắt đầu hôm 18 tháng 3 bằng các cuộc thảo luận mà phát ngôn nhân của người đứng đầu chính sách ngoại giao EU mô tả là quan trọng và hữu ích. Phát ngôn nhân Michael Mann cho biết là ông không dám đưa ra bất kỳ dự đoán trước nào về kết quả các cuộc gặp này. Iran và nhóm 6 nước bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức năm ngoái đạt được một thỏa thuận tạm thời để Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất của mình.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
Is PCUSA at voanews.com. We look forward to hearing from you.